Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 22 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là gặp Đức Giáo Hoàng.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói: xây dựng những cầu nối cho sự công bằng sinh thái và xã hội.
Vatican, trong sứ điệp video gửi đến các viện trưởng của các đại học tham gia cuộc gặp gỡ của mạng lưới các đại học chăm sóc ngôi nhà chung diễn ra tại Rio de Janeiro, Đức Thánh Cha mời gọi họ suy tư về việc xóa nợ công và nợ sinh thái và làm việc vì công bằng xã hội và môi trường.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến các viện trưởng của 200 đại học ở Bắc, Nam và Trung Mỹ và bán đảo Iberia tham dự khóa họp do mạng lưới các đại học chăm sóc ngôi nhà chung tổ chức với sự tổ chức của Ủy ban Giáo hoàng về Mỹ Latin diễn ra từ ngày 20 đến 24 tháng 5 năm 2025. Đây là thời gian để đối thoại, phân định và đề xuất hành động để giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội, môi trường, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thông điệp Laudato Si của Đức Giáo hoàng Francisco và chuẩn bị cho COP30 sẽ được tổ chức tại Belém, Brazil vào tháng 11 năm nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui trước sự dấn thân của mạng lưới đại học trong việc thực hiện hoạt động hiệp hành phân định để chuẩn bị cho COP30. Ngài nói, quý vị sẽ cùng nhau suy ngẫm về khả năng xóa nợ công và nợ sinh thái, một đề xuất mà Đức Giáo hoàng Francisco đã đề xuất trong thông điệp của Ngài cho Ngày Thế giới Hòa bình. Và trong năm tháng này, một năm hy vọng, thông điệp này rất quan trọng. Ngỏ lời trực tiếp với các viện trưởng các trường đại học, Đức Thánh Cha nói rằng, đối với quý vị, các viện trưởng các đại học, tôi muốn động viên các vị trong sứ mệnh mà các vị đã đảm nhận, trở thành những người xây dựng những cây cầu kết nối giữa châu Mỹ và bán đảo Iberia, làm việc vì công bằng sinh thái, xã hội và môi trường. Kết thúc sứ điệp video, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người có mặt vì tất cả những nỗ lực và công việc của quý vị. Ngài khuyến khích họ hãy tiếp tục xây dựng những cây cầu và chúc lành cho họ.
Thủ tướng Ý cảm ơn Đức Thánh Cha vì sẵn lòng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình tại Vatican.
Roma. Trong cuộc điện đàm với Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã bày tỏ lòng biết ơn đối với cam kết của Tòa Thánh về hòa bình.
Thông cáo của Phủ Thủ tướng Ý cho biết, vào thứ Ba ngày 20 tháng 5, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã có cuộc nói chuyện điện thoại với Đức Thánh Cha Leo về những bước sắp tới để thực hiện việc xây dựng hòa bình công bình và lâu dài ở Ukraine. Thủ tướng Ý đánh giá cao về cuộc điện đàm này. Thông cáo viết, nhận được sự xác nhận từ Đức Thánh Cha về thiện chí tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo giữa các bên tại Vatican, Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự cởi mở của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 và cam kết không ngừng của Ngài đối với hòa bình. Thông cáo cho biết, cuộc điện đàm giữa Đức Thánh Cha và bà Meloni diễn ra sau khi bà đã điện đàm với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu khác. Trong đó, Thủ tướng Ý được yêu cầu xác minh sự sẵn lòng tổ chức các cuộc đàm phán của Tòa Thánh. Vào ngày 14 tháng 5 vừa qua, trong buổi tiếp kiến những người tham dự Năm Thánh của Giáo hội Đông Phương, Đức Thánh Cha đã bày tỏ ý muốn dùng mọi nỗ lực để nền hòa bình này lan tỏa, nêu rõ sự sẵn lòng của Tòa Thánh có thể là nơi để những kẻ thù gặp nhau và nhìn thẳng vào mắt nhau, để các dân tộc được trả lại hy vọng và phẩm giá mà họ xứng đáng được hưởng, phẩm giá của hòa bình. Các dân tộc muốn hòa bình, và tôi chân thành và sẵn sàng nói với các nhà lãnh đạo của các dân tộc, chúng ta hãy gặp nhau, chúng ta hãy đối thoại, chúng ta hãy đàm phán. Hai ngày sau, chính Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, khi trả lời các nhà báo, đã giải thích rõ ý nghĩa cụ thể của việc Tòa Thánh sẵn sàng, tức là đề nghị Vatican gặp trực tiếp giữa hai bên để có thể bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp, ít nhất là chúng ta hãy nói chuyện. Đó là sự sẵn sàng về địa điểm. Chúng tôi luôn nói điều đó, chúng tôi luôn nhắc lại điều đó. Chúng tôi sẵn sàng. Nếu bạn muốn gặp, Tòa Thánh, Vatican có thể là một địa điểm rất phù hợp với tất cả các sự thận trọng của vụ việc.
Các lãnh đạo tôn giáo muốn cùng Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đối thoại và dấn thân vì hòa bình.
Vatican, nhiều vị lãnh đạo tôn giáo, đại diện cho các tôn giáo đã hiện diện trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Các vị đã bày tỏ mong muốn cùng Đức Thánh Cha tiếp tục đối thoại và dấn thân cho hòa bình như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã thực hiện.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã kết thúc bài giảng trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô vào Chủ nhật ngày 18 tháng 5. Cùng nhau, như một dân tộc, như tất cả anh em, chúng ta hãy tiến về phía Thiên Chúa và yêu thương lẫn nhau. Ngài mời gọi lắng nghe lời đề nghị về tình yêu của Chúa Kitô, đó là con đường phải theo giữa chúng ta, nhưng cũng với các giáo hội Kitô, với những người theo các con đường tôn giáo khác, với những người nuôi dưỡng sự khắc khoải tìm kiếm Thiên Chúa, với tất cả những người nam nữ thiện trí để xây dựng một thế giới mới, trong đó hòa bình ngự trị. Abdulaziz Saran, cố vấn và ủy viên điều phối của Liên đoàn Hồi giáo Thế giới cạnh Vatican cho biết, chúng tôi đã mất đi Đức Giáo Hoàng Francisco, một con người đáng quý, và chúng tôi muốn làm việc với Đức Tân Giáo Hoàng, người đã ngay lập tức nói về hòa bình, một chủ đề trung tâm của Liên đoàn Hồi giáo Thế giới, tổ chức có mối quan hệ bền chặt và lâu đời với Vatican. Khi suy tư về tầm quan trọng của việc hiện diện tại thời điểm khởi đầu triều đại Giáo Hoàng, để có thể làm việc hiệu quả trong việc xây dựng những cây cầu mà Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nhiều lần nhắc đến kể từ lời chào đầu tiên vào ngày được bầu. Ông Malcolm, Chủ tịch Quỹ Tín thác Hoài giáo của châu Âu nhấn mạnh, thế giới đang trải qua nhiều thách thức khác nhau và chúng ta phải cùng nhau đối mặt với chúng. Không một cộng đồng tôn giáo nào có thể làm được một mình, nhưng chúng ta có thể cùng nhau hợp tác vì hòa bình. Rabbi Makhrach, Chủ tịch Ủy ban Do Thái Quốc tế về Tham vấn Liên Tôn, một tổ chức đại diện cho một trong những đối tác của Thế giới Do Thái trong việc đối thoại với Vatican, cũng nói: chúng tôi mong muốn phát triển mối quan hệ của mình với Đức Giáo Hoàng Leo và củng cố mối quan hệ bằng cách củng cố những cây cầu giữa cộng đồng Do Thái và Công giáo, không chỉ ở cấp lãnh đạo mà còn ở các hàng ghế trong giáo đoàn của chúng ta, để các cá nhân trong cộng đồng của chúng ta biết và trân trọng nhau. Mitsuyo Niwano, Chủ tịch được chỉ định của Tổ chức Phật giáo Rishokosekai và là cháu gái của Nikio Niwano, người 60 năm trước là một trong những quan sát viên ngoài Kitô giáo tại Công đồng Vatican thứ hai, cũng muốn đảm bảo với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, chúng tôi sẽ cùng bước đi trên con đường đó với Ngài. Ông giải thích rằng, công thức đối thoại cũng có thể thay đổi theo thời gian khi xã hội có những thay đổi, nhưng việc đối thoại vẫn tiếp tục. Trên thực tế, có lẽ trong quá khứ, việc tìm được tiếng nói chung trong đối thoại là điều quan trọng. Ngày nay, chúng ta có thể chấp nhận sự không đồng thuận và nỗ lực vì hòa bình bằng cách chấp nhận những khác biệt. Theo Đức Hồng Y Georges Kouvekat, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dường như muốn hiện thân cho một tinh thần đối thoại khiêm nhường, cụ thể và mang tính ngôn sứ, có khả năng xây dựng những cây cầu mà không từ bỏ căn tính. Một Đức Giáo Hoàng lắng nghe, chào đón và đồng hành với người khác.
Chiến dịch ơn gọi Call by Name của Tổng giáo phận Denver, Hoa Kỳ.
Denver. Tổng giáo phận Denver của Hoa Kỳ phát động chiến dịch ơn gọi vào cuối tuần này nhằm kết nối những thanh niên quan tâm đến việc theo đuổi ơn gọi linh mục với Tổng giáo phận.
Chiến dịch Call by Name kêu gọi các giáo dân trên khắp Tổng giáo phận đề cử những thanh thiếu niên từ 15 đến 35 tuổi mà họ nghĩ có thể có phẩm chất để trở thành linh mục. Denver là một trong 9 giáo phận hiện đang hợp tác với V&A Vocations, một tổ chức được thành lập vào năm 2009 nhằm hỗ trợ các nỗ lực ơn gọi tại các giáo phận công giáo trên khắp Hoa Kỳ. Những người được giáo dân đề cử sẽ nhận được một lá thư từ Đức Tổng Giám mục, chúc mừng họ vì đã được công nhận. Trong thư, vị mục tử khuyến khích người trẻ mở lòng đón nhận tiếng Chúa trong cuộc sống và mời họ liên lạc với cha Jason Qualis, giám đốc ơn gọi của Tổng giáo phận. Từ đó, hàng tuần, cha sẽ gửi thông điệp về sự phân định của những người được đề cử. Ngoài ra, các bạn trẻ này cũng được mời tham dự các nhóm phân định nhỏ do các linh mục hoặc phó tế được đào tạo bởi V&A Vocation hướng dẫn. Theo tổ chức V&A Vocation, Denver là mảnh đất tốt, mọi người thực sự hy vọng sẽ có nhiều hoa trái đến từ đó. Thay vì tìm ơn gọi từ nước ngoài, nhiều giám mục đang hướng tới việc khuyến khích những người trong nước phân định và gia nhập chủng viện. Để khởi động chiến dịch tại Denver vào Chủ nhật này, các linh mục trên khắp Tổng giáo phận đã chia sẻ những câu chuyện về ơn gọi của mình trong các bài giảng và mời giáo dân đề cử những người trẻ để quan tâm đến việc phân định.
kỷ niệm 400 năm nhà truyền giáo đầu tiên đến giáo phận Phúc Châu ở Trung Quốc.
Phúc Châu, trong những ngày vừa qua, giáo phận Phúc Châu ở Trung Quốc đã kỷ niệm 400 năm nhà truyền giáo dòng tên Giulio Alleni, được gọi là Khổng Tử phương Tây, đặt chân đến Phúc Châu, nay là thủ phủ tỉnh Phúc Kiến, để kể về câu chuyện của Chúa Giêsu.
Giáo phận Phúc Châu đã tổ chức vinh danh vị chứng nhân loan báo tin mừng trên mảnh đất này bằng một hội thảo kéo dài từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 5, cùng với việc khánh thành tượng của Ngài tại nhà thờ chính tòa Thánh Đa Minh trong một buổi lễ do Đức cha Thái Bình Thụy chủ sự. Hội thảo về cha Giulio Alleni, vị mục tử đã hướng dẫn các tân tòng suy niệm về các mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu, bắt đầu từ các đoạn tin mừng theo phương pháp của Thánh Y Nhã, có sự tham gia của các học giả đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Ý. Nhân cách và những đóng góp của nhà truyền giáo dòng tên người Ý, cũng là một nhà thiên văn học, văn sĩ, địa lý học và toán học, đã trở thành trọng tâm của nhiều bài tham luận với các góc tiếp cận khác nhau. Linh mục và học giả Peter Triệu của giáo phận Bắc Kinh đã trình bày về đóng góp của cha Giulio Alleni cho đời sống tỉnh Phúc Kiến và sự giao lưu văn hóa. Giáo sư Lâm Kim Thụy đã có bài thuyết trình về chủ đề Từ Matteo Ricci đến Giulio Alleni. Tiến sĩ Giang Vệ tập trung phân tích những đặc điểm và điểm tương đồng trong nghệ thuật công giáo tại Ấn Độ thuộc Bồ Đào Nha, Philippines thuộc Tây Ban Nha và Trung Quốc vào cuối Triều Minh và đầu Triều Thanh. Cuối cùng, các học giả đã thực hiện một chuyến tham quan các di tích của cha Alleni tại khu vực Phúc Châu. Cha Giulio Alleni sinh năm 1582 tại Brescia, miền Lombardia ở Ý. Gia nhập dòng tên năm 1610, Ngài được sai đến Trung Quốc và đã dành 40 năm cuộc đời để loan báo Chúa Kitô cho người Trung Quốc. Trong hành trình truyền giáo, Ngài còn giảng dạy toán học, xem đây là một phương tiện hữu hiệu để tiếp cận giới trí thức trong xã hội Trung Quốc. Ngài từng là giám tỉnh của tỉnh Dòng Hoa Nam, miền Nam Trung Quốc, và trong thời gian truyền giáo đã xây hơn 20 nhà thờ, ban bí tích rửa tội cho khoảng 10.000 người Trung Quốc. Năm 1649, vì phải trốn binh lính của triều nhà Thanh, Ngài lánh nạn đến Diên Bình và qua đời vào tháng 5. Mộ phần của Ngài hiện đặt tại núi Thánh Giá ở Phúc Châu. Trong sứ vụ truyền giáo, cha Alleni đã học hỏi và phát triển những sáng kiến cũng như thực hành của người anh em dòng tên là cha Matteo Ricci, đồng thời xuất bản khoảng 20 tác phẩm về khoa học, triết học, linh đạo và giáo lý. Sau cha Matteo Ricci, trong những năm hoạt động tại Trung Quốc, cha Alleni là người am hiểu tiếng Trung nhất trong các tu sĩ dòng tên. Tác phẩm Nguồn gốc đích thực của vạn vật năm 1628 nói về sáng tạo đã được đón nhận rộng rãi và tái bản nhiều lần. Năm 1635, với tác phẩm trình bày chân thực về lời nói và hành động của Thiên Chúa nhập thể, cha Alleni đã thuật lại cuộc đời của Chúa Giêsu một cách chi tiết. Các bản ghi chép 325 cuộc đối thoại của Ngài với các nho sĩ Trung Hoa cũng có giá trị lớn về mặt văn hóa và lịch sử.
Các giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh, bảo vệ các bà mẹ mang thai và con của họ không bao giờ lỗi thời.
Washington. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phản đối chính quyền Tổng thống Trump hủy bỏ chính sách bảo vệ những phụ nữ mang thai và sau sinh con khi họ đang trong thời gian bị cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ giam giữ.
Theo chính sách bảo vệ của chính phủ, các bà mẹ đang mang thai và có con nhỏ đang bị cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ giam giữ sẽ được nhận thức ăn, nước uống, sữa, có nơi an toàn để ngủ và được theo dõi thường xuyên. Đức cha Mark Say, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về hoạt động vì sự sống, chỉ ra rằng các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cơ bản cho các bà mẹ mang thai và trẻ nhỏ trong thời gian bị chính phủ giam giữ nếu bị hủy bỏ là rất đáng lo ngại. Lý do được chính quyền đưa ra cho việc hủy bỏ chính sách này là vì lỗi thời hoặc không còn phù hợp với hướng dẫn hiện tại của cơ quan và các bên ưu tiên thực thi nhập cư. Bên cạnh đó, một chính sách khác liên quan đến việc chăm sóc những người bị giam giữ có nguy cơ về sức khỏe cũng bị hủy bỏ. Không có bất kỳ hướng dẫn thay thế nào được đưa ra để thay thế những chính sách bị thu hồi. Trong một tuyên bố, các giám mục Hoa Kỳ lặp lại những tác hại đã được chứng minh mà việc giam giữ những người nhập cư gây ra cho các gia đình và đặc biệt là trẻ nhỏ. Các vị mục tử cảnh báo về những trường hợp bị bỏ mặc và ngược đãi, dù là vô tình, có thể đe dọa tính mạng của các bà mẹ và con của họ. Các giám mục nhấn mạnh rằng, quyết định đáng lo ngại về việc hủy bỏ các chính sách càng trở nên nghiêm trọng hơn khi chính quyền đồng thời gia tăng việc giam giữ các gia đình thay vì sử dụng các biện pháp thay thế an toàn hơn và tiết kiệm hơn. Tuyên bố nhấn mạnh rằng bảo vệ các bà mẹ mang thai và con cái họ không bao giờ có thể bị coi là lỗi thời. Hơn nữa, các vị lập luận rằng điều này rõ ràng cũng áp dụng cho những người không phải công dân đang bị giam giữ trong hệ thống nhập cư vì họ cũng có phẩm giá được Thiên Chúa ban. Kết thúc tuyên bố, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền ban hành lại các hướng dẫn nhằm tăng cường sự chăm sóc và bảo vệ đối với những nhóm dân dễ bị tổn thương khi bị giam giữ dưới sự quản lý của chính phủ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư ngày 21 tháng 5, tại quảng trường Thánh Phêrô đã diễn ra buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong triều Giáo hoàng Leo thứ 14 với hàng chục ngàn tín hữu tham dự. Đây là buổi tiếp kiến chung đầu tiên sau hơn 3 tháng kể từ khi Đức Cố Giáo hoàng Francisco nhập viện vào ngày 14 tháng 2. Trong bài giáo lý, Đức Tân Giáo hoàng đã tiếp tục loạt bài giáo lý về chủ đề năm thánh: Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, do Đức Giáo hoàng Francisco khởi xướng, và suy tư về dụ ngôn của Chúa Giêsu về người gieo giống và hạt giống. Ngài nói rằng điều gây ấn tượng đối với chúng ta chính là sự quảng đại, thậm chí là liều lĩnh mà người gieo giống gieo trên mọi loại đất, ngay cả trên nơi sỏi đá hay gai góc, những nơi không hứa hẹn kết quả nào. Hạt giống là lời của Thiên Chúa được gieo vào mảnh đất tâm hồn của tất cả mọi người, không loại trừ bất kỳ ai. Chúng ta được mời gọi áp dụng dụ ngôn vào cuộc sống của chính mình, được thách thức để trở thành mảnh đất tốt hơn và dễ tiếp nhận hơn cho hoạt động của ân sủng của Thiên Chúa. Hạt giống cũng chính là Chúa Giêsu, qua sự chết và sự phục sinh, người đã trở thành hạt giống rơi xuống đất và chết đi để sinh hoa trái dồi dào. Sau khi Đức Thánh Cha làm dấu thánh giá và chào cộng đoàn cùng lắng nghe đoạn tin mừng Thánh Matthew. Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống ra đi gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì hãy nghe. Và Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Anh chị em thân mến, tôi rất vui được chào đón tất cả mọi người trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của tôi. Tôi sẽ tiếp tục loạt bài giáo lý năm thánh với chủ đề Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, do Đức Giáo hoàng Francisco khởi xướng. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy niệm về những dụ ngôn của Chúa Giêsu, những dụ ngôn giúp chúng ta tìm lại hy vọng bởi vì chúng cho chúng ta thấy cách Thiên Chúa hoạt động trong lịch sử. Hôm nay, tôi muốn tập trung vào một dụ ngôn khá đặc biệt bởi vì nó giống như một lời giới thiệu về tất cả các dụ ngôn khác. Tôi đang nói đến dụ ngôn người gieo giống. Theo một nghĩa nào đó, trong câu chuyện này, chúng ta có thể nhận ra cách truyền đạt của Chúa Giêsu một cách thế dạy cho chúng ta nhiều điều về việc loan báo tin mừng ngày nay. Mỗi dụ ngôn đều kể một câu chuyện được lấy từ cuộc sống hàng ngày nhưng muốn nói với chúng ta điều gì đó sâu hơn, hướng chúng ta đến một ý nghĩa sâu xa nào đó. Và những dụ ngôn này gợi lên trong chúng ta những câu hỏi, nó mời gọi chúng ta không dừng lại ở vẻ bề ngoài. Đứng trước câu chuyện đang được kể hoặc hình ảnh đang được trình bày với tôi có thể tự hỏi, tôi đang ở đâu trong câu chuyện này, hình ảnh này nói với cuộc sống của tôi điều gì? Thuật ngữ dụ ngôn xuất phát từ động từ tiếng Hy Lạp parabalein, có nghĩa là ném đến trước. Dụ ngôn ném đến trước tôi một lời khiến tôi phải thắc mắc và tự vấn bản thân. Dụ ngôn người gieo giống chính xác là nói về động lực của lời Chúa và những hiệu quả của lời Chúa. Thực ra, mỗi lời của phúc âm giống như một hạt giống được gieo vào mảnh đất cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh hạt giống nhiều lần với nhiều ý nghĩa khác nhau. Trong chương 13 của phúc âm Matthew, dụ ngôn người gieo giống giới thiệu cho chúng ta một loạt các dụ ngôn ngắn khác, một số trong đó chính xác là nói về những gì xảy ra trên mảnh đất. Ví dụ như lúa mì và cỏ dại, hạt cải, kho báu được chôn giấu trong ruộng. Vậy mảnh đất này là gì? Đó là tâm hồn của chúng ta, nhưng cũng là thế giới, là cộng đoàn, là giáo hội. Thực ra, lời Chúa nuôi dưỡng và khơi dậy mọi thực tại. Mở đầu, chúng ta thấy Chúa Giêsu rời khỏi nhà và một đám rất đông quy tụ quanh người. Lời nói của người có sức cuốn hút và hấp dẫn. Hiển nhiên là có nhiều hoàn cảnh khác nhau của con người. Lời của Chúa Giêsu dành cho tất cả mọi người, nhưng tác động đến mỗi người theo cách khác nhau. Bối cảnh này cho phép chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của dụ ngôn. Một người gieo giống khá là độc đáo, ra đi gieo hạt nhưng không quan tâm hạt giống sẽ rơi ở đâu. Người này gieo hạt giống ngay cả ở những nơi chúng khó có thể đơm hoa kết trái, chẳng hạn như trên đường đi, giữa sỏi đá, giữa những bụi gai. Thái độ này khiến người nghe ngạc nhiên và khiến người ta phải hỏi tại sao. Chúng ta thường tính toán mọi thứ và đôi khi điều đó là cần thiết, nhưng điều này không đúng trong tình yêu. Cách người gieo giống rộng tay gieo hạt là hình ảnh diễn tả tình yêu quảng đại của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đúng là số phận của hạt giống cũng tùy thuộc vào cách mảnh đất đón nhận nó và hoàn cảnh mà nó được tìm thấy. Nhưng trước hết, trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Thiên Chúa gieo hạt giống lời của người trên mọi loại đất, nghĩa là trong bất kỳ hoàn cảnh nào của chúng ta. Đôi khi chúng ta hời hợt và mất tập trung, đôi khi chúng ta để mình bị nhiệt tình cuốn hút, đôi khi chúng ta bị gánh nặng bởi những lo lắng của cuộc sống, nhưng cũng có những lúc chúng ta sẵn sàng và chào đón. Thiên Chúa tin tưởng và hy vọng rằng, sớm hay muộn, hạt giống sẽ nảy mầm. Đây là cách người yêu thương chúng ta. Người không đợi chúng ta trở thành mảnh đất tốt nhất, người luôn rộng lượng ban cho chúng ta lời của người. Có lẽ khi chúng ta thấy Thiên Chúa tin tưởng chúng ta, trong lòng chúng ta sẽ nảy sinh ước muốn trở thành mảnh đất tốt hơn. Đây là niềm hy vọng được xây dựng trên nền tảng lòng quảng đại và thương xót của Thiên Chúa. Khi kể về các hạt giống sinh hoa trái, Chúa Giêsu cũng đang nói về cuộc đời của người. Chúa Giêsu là ngôi lời, người là hạt giống. Và hạt giống, để có thể đơm hoa kết trái, phải chết đi. Vì vậy, dụ ngôn này cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa sẵn sàng phung phí vì chúng ta và Chúa Giêsu sẵn lòng chịu chết để biến đổi cuộc sống của chúng ta. Tôi nghĩ đến bức tranh tuyệt đẹp của Van Gogh, người gieo hạt lúc hoàng hôn. Hình ảnh người gieo hạt dưới ánh mặt trời thiêu đốt cũng gợi cho tôi nhớ đến công việc vất vả của người nông dân. Và tôi nhận ra rằng, đằng sau người gieo hạt, Van Gogh đã mô tả hạt lúa đã chín. Với tôi, đây dường như là hình ảnh của hy vọng. Bằng cách này hay cách khác, hạt giống đã đơm hoa kết trái. Chúng ta không biết chính xác là như thế nào, nhưng nó đã xảy ra. Tuy nhiên, ở trung tâm của bức tranh không phải là người gieo hạt. Người gieo hạt đứng ở một bên, thay vào đó, toàn bộ bức tranh được thống trị bởi hình ảnh mặt trời. Có lẽ để nhắc nhở chúng ta rằng chính Thiên Chúa chuyển động lịch sử ngay cả khi người có vẻ vắng mặt hoặc xa cách. Chính mặt trời làm ấm những cục đất và làm hạt giống chín. Anh chị em thân mến, lời Chúa đang đến với chúng ta trong hoàn cảnh sống nào ngày nay? Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban ơn để luôn đón nhận hạt giống là lời Chúa, và nếu chúng ta nhận ra rằng mình không phải là mảnh đất màu mỡ, chúng ta đừng nản lòng, nhưng hãy cầu xin người tác động lên trên chúng ta nhiều hơn nữa để biến chúng ta thành mảnh đất tốt hơn.
Trước khi chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha cho biết Ngài quan tâm về tình hình ngày càng đáng lo ngại ở dải Gaza, nơi các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn và người dân đang chết đói. Đức Thánh Cha nói, tình hình ở dải Gaza ngày càng đáng lo ngại và đau thương. Tôi xin nhắc lại lời kêu gọi chân thành của mình là cho phép viện trợ nhân đạo có phẩm giá được mang vào và chấm dứt tình trạng thù địch mà cái giá đau lòng mà trẻ em, người già và người bệnh phải trả. Theo các cơ quan viện trợ, cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đã trở nên trầm trọng hơn khi các cuộc không kích của Israel vào ngày 20 tháng 5 đã khiến nhiều người Palestine thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em, trong bối cảnh các hoạt động quân sự đang diễn ra đã giết chết hàng chục ngàn người kể từ tháng 10 năm 2023. Mặc dù Israel cho phép một số lượng hạn chế xe tải viện trợ vào Gaza, nhưng sự chỉ trích của quốc tế vẫn gia tăng với những lời kêu gọi Israel dừng chiến dịch quân sự và nới lỏng các hạn chế về viện trợ. Hơn nữa, Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình trạng phá hủy nhà ở chưa từng có ở Gaza. Trong lời chào các tín hữu Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nói rằng cùng với Đức Mẹ, chúng ta cầu xin để con người đừng khép lòng trước ơn của Thiên Chúa và để họ giải trừ vũ khí trong tâm hồn. Ngày 21 tháng 5 cũng là ngày kỷ niệm một tháng Đức Cố Giáo Hoàng Francisco qua đời. Đức Thánh Cha Leo nói, và chúng ta không thể kết thúc cuộc gặp gỡ này mà không tưởng nhớ với lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Giáo Hoàng Francisco kính yêu, người đã trở về nhà cha cách đây một tháng. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.